thứ sáu tuần thứ hai mùa mộng. Chủ đề: đừng bắt người khác phải làm mọi sự theo ý của mình. Thiên Chúa dựng nên mỗi người khác nhau về nhân vị, về sở thích, về cách thức suy nghĩ. Những khác biệt này làm cho mỗi người có ơn gọi, cách sống và cách làm việc khác nhau. Lý do Thiên Chúa dựng nên con người khác nhau là vì Ngài muốn mọi người bổ sung cho nhau, đoàn kết với nhau để cùng nhau sinh sống. Vấn đề tranh chấp xảy ra là khi có những con người độc tài, họ bắt những người khác phải theo sự suy nghĩ, cách sống và cách làm việc của họ. Thiên Chúa đấng có thể bắt buộc, nhưng Ngài vẫn để tự do cho con người hành động. Nhưng ngược lại, con người nhiều khi bắt ngay cả Thiên Chúa phải làm theo ý muốn của mình. Các bài đọc hôm nay xoay quanh trọng tâm này. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah khuyên con người phải nghe theo sự dạy dỗ của Thiên Chúa để hưởng muôn ơn phúc lộc Ngài ban cho. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu nêu lên nỗi phê bình không có nền tảng của con người. Gioan đến, không ăn, không uống, thì thiên hạ bảo, ông ta bị quỷ ám. Con người đến, cũng ăn, cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Bài đọc 1. Hạnh phúc thay những ai đi trong đường lối của Thiên Chúa. Thứ nhất, phải vâng nghe những lời dạy dỗ của Thiên Chúa. Tiên tri Isaiah nói thay Đức Chúa. Đức Chúa đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của Israel phán thế này: ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đấng dạy ngươi những điều bổ ích, đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi. Nghe lời Thiên Chúa là dấu hiệu của con người khôn ngoan, vì có ai trong trần gian này khôn ngoan hơn Thiên Chúa đâu. Ngài biết những gì có lợi và những gì gây thiệt hại cho con người. Thứ hai, ân huệ dành cho những ai làm theo ý Thiên Chúa. Có rất nhiều ích lợi cho những ai sống theo đường lối của Thiên Chúa. Thiên tri Isaiah liệt kê ba điều chính. Thứ nhất, tâm hồn được bình an. Người làm theo ý Chúa có bình an trong tâm hồn vì biết rằng mình đã làm đúng và biết chắc sẽ có kết quả tốt như lời bảo đảm của Thiên tri Isaiah. Dài như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển. Thứ hai, con đàn cháu đống. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cái ngươi sẽ sinh ra, sẽ hằng hà sa số. Người xưa quan niệm con cái là hồng ân Thiên Chúa ban, nhưng tâm trạng của con người thời nay khác hẳn với những gì Chúa dạy. Họ sợ con đàn cháu đống. Tâm trạng này cần được xét lại, vì Thiên Chúa chẳng nói hay làm điều gì sai. Thứ ba, được Thiên Chúa nhớ tới muôn đời. Tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị hủy diệt, chẳng bao giờ bị xóa bỏ khỏi mắt ta. Người không nghe lời Thiên Chúa là tự hại mình, tự khai trừ tên tuổi mình ra khỏi số những người con cái của Thiên Chúa. Ngài luôn để ý đến những ai kêu cầu và bước đi theo đường lối của Ngài. Phúc âm những bất toàn của đường lối con người. Thiên Chúa trình bày sự thật và để con người có tự do chọn lựa sống theo đường lối của Ngài. Ai theo sẽ được hưởng muôn vàn ân huệ. Khác với tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa, nhiều người chẳng có sự thật hay ân huệ, nhưng lại bắt người khác làm theo ý muốn và cách thức của mình. Chúa Giê-xu lên án hai tật xấu của con người đương thời. Thứ nhất, muốn mọi sự theo ý mình. Chúa Giê-xu nói, tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói, tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài ca đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thứ nhất, muốn mọi người, mọi sự phải theo ý mình. Người ích kỷ không quan tâm đến ý của người khác nghĩ gì. Đối với họ, chỉ có ý của họ là nhất. Họ quên đi, họ phải theo ý Thiên Chúa, và tùy trường hợp, họ phải làm theo ý của người có trách nhiệm. Thứ hai, muốn mọi người phải theo ý mình. Làm việc gì cũng phải có nơi chốn, hợp thời gian, chứ không phải khi mình muốn là mọi người khác phải làm theo ý mình. Chúa tạo dựng con người có đầy đủ trí khôn và ý muốn, chứ không phải là những người máy hay những con múa rối, để rồi mình muốn điều khiển cách nào thì điều khiển. Trong ví dụ hôm nay, Chúa Giê-xu muốn vạch ra những cái phi lý của người đương thời. Ngoài chợ, chứ có phải đám đình đâu mà nhảy múa. Ngoài chợ toàn người sống, chứ có người chết đâu mà đấm ngực than khóc. Thứ hai, thói luôn phê bình người khác. Người đương thời phê bình cả lối sống khắc khổ của Gioan Tẩy Giả và lối sống phóng khoáng của Chúa Giê-xu. Sự phê bình của họ được Chúa Giê-xu tóm tắt như sau. Ông Gioan đến không ăn không uống, thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hậu quả của nó. Con người thích phê bình vì nhiều lý do. Thứ nhất, muốn chứng tỏ mình hay hơn. Nhiều người thích phê bình để chứng tỏ mình biết nhiều và không muốn chấp nhận cái hay của người khác. Họ quên đi một điều là trong thế gian luôn có chán vạn người hay hơn và họ cần phải học hỏi. Thứ hai, vì ghen tị mà không muốn ai hơn mình. Nhiều người phê bình vì sợ bị mất ảnh hưởng nơi dân chúng. Điều này rất đúng với các kinh sư và biệt phái. Họ không muốn chấp nhận những lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu, không phải vì họ không biết đó là sự thật, nhưng vì họ sợ mất ảnh hưởng và quyền lợi trên dân chúng. Họ muốn triệt hạ Chúa Giê-xu vì họ sợ dân chúng sẽ chạy theo Ngài. Thứ ba, không muốn chấp nhận sự thật để khỏi phải thi hành điều sự thật đòi hỏi. Đây là điều thường xảy ra cho những người vô thần. Họ không tin không phải vì họ không nhận ra Thiên Chúa, nhưng vì sợ nếu họ tin, họ phải giữ những điều Chúa dạy. Thứ ba, đức khôn ngoan chứng minh bằng hậu quả của nó. Để biết ý nào là ý khôn ngoan, cần phải xem hậu quả thì mới biết được. Nếu hậu quả tốt thì là ý khôn ngoan, hậu quả xấu là ý điên rồ. Mọi người tôn đến với Gioan Tẩy Giả vì biết ông là người thánh thiện và biết ông chuẩn bị tâm hồn con người để đón nhận Thiên Chúa. Mọi người tôn đến với Chúa Giê-xu vì biết Ngài có quyền năng chữa bệnh, có những tư tưởng dạy dỗ khôn ngoan và yêu thương họ thực sự, chứ không như các biệt phái và kinh sư. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải siêng năng học hỏi để tìm ra tiêu chuẩn và đường lối của Thiên Chúa. Sau đó chúng ta phải có can đảm để sống theo tiêu chuẩn và đường lối của Ngài. Hậu quả của việc sống theo đường lối Thiên Chúa là chúng ta sẽ có bình an thực sự trong tâm hồn, đạt được kết quả tốt và vững bền, nhất là luôn được Thiên Chúa ghé mắt trông coi. Chúng ta cần suy xét cẩn thận về tiêu chuẩn và đường lối của con người. Chúng ta cũng cần nhận ra tất cả những nguyên nhân đen tối đang ẩn núp đằng sau. Amen.